Câu chuyện đêm khuya hôm nay là coi như con nghe cái lời thầy nói thì con thắc mắc cái nhánh của cô Ba Hột Nút. Dạ, thầy không đề cập tới cái nhánh của cô Ba Hột Nút thì nhóm đó cũng phải là ba người. Không thầy, cô Ba cũng
Không
là Phật mẫu mà.
không
Không.
cái thời gian á, cái thời gian của mình á là nó chia, nó nằm ở giao thời, nó nằm ở giao thời, có nghĩa rằng á là khi một hệ thống, một ông Phật ra ra đời, ví dụ vậy đi, ông ra đời á thì hồi xưa tới giờ ông có cái vấn đề là ông sau khi ông trước khi ông chết á, ông nói rằng là cái hệ thống ông sau này là sẽ có một người nữa ra đời làm cái chuyện này, một người thôi. À, chẳng hạn như là thầy Thích Ca mình, bổn sư Thích Ca của mình nói rằng là sau này có một ông gọi là Di Lặc. Tàu nó đặt là Di Lặc chứ thiệt ra là nó tên là cái gì á, tên dài lắm, tên Ấn Độ. Nó thì có, sẽ có ông này ông ra đời. Và chỉ là như vậy thôi. Chỉ có một ông thôi. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà khi 500 năm sau á, cứ 500 năm có một thằng, thì 500 lần này á thì có hiện tượng rất là kỳ. Đó là nó xuất hiện nguyên một hệ thống luôn. À, cái hệ thống ông Tibu, hệ thống Moon, hệ thống Tiểu Liên Hoa.
Điều luôn
Mà Tiểu Liên
nghe.
Hoa là bên thực hành, tự nhiên mình cũng thấy luôn. Mà Moon đó là bên coi như là
Trí
lý thuyết, trí tuệ.
tuệ.
Thì khi mà nó đưa ra như vậy thì mình ngạc nhiên vô cùng luôn. Thường thường ra là như mình nói là khi mà nó ra nhiều người giỏi như vậy thì tức là cái hệ thống chỗ mình ở nó lộn xộn. Tại vì những cái thằng giỏi mà nó ra là nó để nó làm việc, chứ đâu có phải là để ra mà nó để đi chơi đâu. Đừng có làm cái chỗ đó, không nên làm cái chỗ đó. Là tại vì khi mà nó ra là nó làm việc của nó làm việc nhiều lắm. Rồi những cái chuyện mà tưởng như là không còn ai làm được, chẳng hạn như phân tăng, phân thân, nó lại làm được. Mà không những làm được mà những cái đứa nhỏ nhỏ nó cũng làm được. Và đứa cồ đầu nó cũng làm được. Thì cái này mới là lạ. Ví dụ mình cho là nhắn Tibu đi. Thì Tibu nó cũng có phân thân của nó. Phân thân của nó trong cái sự mày mò như vậy á, nó có những cái chuyện cười ra nước mắt, nhưng rồi nó cũng kiếm ra được cái cách là nó phân thân từng tế bào của nó luôn. Nó phục một phát như vậy á, là nó ra 3 tỷ phân thân. Trên thế giới chưa tới 9 tỷ, chưa tới 9 tỷ. Bây giờ nói tỷ mình không hiểu được, nhưng mà bây giờ mình hít vô nè, mình thở ra nè, đó là thời gian nó như vậy thôi đó. Mà sống cho tới 70 tuổi, sống cho tới 70 tuổi là con người thở ra hít vô được 6-7 tỷ, 7 tỷ lần. Người ta đo cái hơi thở của mình rồi người ta nhân cho cái thời gian tới 70 tuổi chết, thì người ta chia cái thời gian đó lại, thì người ta thấy rằng đó là một con số 7 với 12 con zero, đại khái là như vậy. Thành ra là 7 tỷ là nhiều lắm. Mà một phân thân của thằng Bồ Tát nó phân thân ra là 3 tỷ là nhiều lắm đó. Bây giờ Muôn 3 tỷ, Hoa 3 tỷ, Nhí hai nhí 3 tỷ, hai nhí 3 tỷ là như vậy là 12 tỷ. 12 tỷ trên 9 tỷ thì cái số phận thân nó gọi là tràn ngập luôn, nó tràn ngập luôn chứ không phải là nó mình phải nói là như hột é. Nó nhiều như hột é, lấy cái ly nước ra bỏ hột é vô đẩy lại, đợi cái hột é nó nổ ra, nó nở ra, thấy ví dụ như là đầy một cái ly đi không còn nước nữa, mình nhìn vô hột lá thì mình thấy rằng là cái phần nhựa trong trong trắng trắng là cái hào quang, còn cái chấm á là cái người ngồi xếp hàng. Đó là một phân thân. Mình lấy cái hình ảnh đó của một cái hột é để mình biết được là nó nhiều như thế nào. Thì cái ly đó đó chưa tới 1.000 hay 2.000 người đâu, chưa tới. Không nhiều lắm đâu. Mà cái này là mấy tỷ? 12 tỷ. Coi như số trái đất mà nó bước đi một cú á, là 12 tỷ này nó vẫn làm được. Nó làm được, nó dư là 4 tỷ, dư là 3 tỷ. 3 tỷ là nhiều lắm á. Thấy không? Thấy chưa? Thành ra là cái to lớn của vấn đề nó rất là lớn. Và nó phủ coi như là đeo cái fula lên có chữ timo bồn gì đó nó đọc là timo bồn nhưng mà mình đọc tiếng Tây là timobile. Thì á cái hãng này nó hay nói là timobile phủ sóng khắp mọi nơi đó, là tức là nó làm một cái hãng thôi mà ở đâu cũng bấm cái số của hãng T-Mobile là tự nhiên là ai cũng bắt được sách thì sống hết. Nó gọi là phủ sống khắp mọi nơi. Thành thử ra là để lấy cái điện thoại đó lên mà để mà nói lên cái hiện tượng mà 12.9 tỷ, giờ này chưa tới 9 tỷ nè, mà 12.9 tỷ, cho là 9 tỷ luôn đó. 12 trống với 9 tỷ là dư 3 tỷ. Mà chỉ có 4 thằng thôi. Tibu là cho xếp luôn, dẹp rê luôn. Mấy thằng đó là không, thằng đó nó xạo, cho dẹp luôn. Mà chỉ có 4 thằng thôi đó. Thấy ghê chưa? 4 thằng thôi là 12 tỷ, một quốc. Trống với 9 tỷ là quánh như là quánh đẹp. 1-1 là quánh đẹp. Đó, chứ không có gì nữa đâu. Mình thử rồi cái hệ thống này là hệ thống nó lớn và nó mạnh rất là mạnh. Thì khi nó mạnh như vậy thì cái hệ thống tâm linh tự động nó đặt ra một cái hệ thống khác hẳn hồi xưa tới giờ, coi như là vượt cái ngoại lệ. Thành ra là không có phải là nói chuyện với nhau là một người đó, chẳng hạn như là Tibu quen với cô Vân, cô bà học đốt, và tới đó là chấm dứt, thì là chỉ có Tibu với cô Vân bà học đốt là hết, chấm dứt, không làm được gì nữa, chấm dứt luôn. Đó, thì sau này thì sẽ nói là, ê, cái phương pháp mày là do thằng nào, vào có một thằng chỉ theo vào, còn chết cha rồi, đó là thằng, đây là cô Vân. Mã Thánh nó nằm ở trên Mã Thánh, trên Đà Lạt á. Trên Du Sinh hả? Trên Du Sinh hay trên Đà Lạt đó? Du Sinh hả?
Dạ, ở Thánh Mẫu.
Thánh Mẫu. Thánh Mẫu là nằm ở đâu ta?
Dạ, ở số 6 đi lên ba.
À, tuốt lên trên Đà Thiện luôn.
Dạ.
Thì ra là cái hình mà ông lão thảo hơn đã đưa lên Facebook đó, là tức là nó nằm ở trên Đa Thiện. Thì cái chuyện đó là xong rồi đó, coi như là thế hệ mà một trường một lại á, là tới Tibu á, là tức là từ đây qua bên cô Văn là hết à. Lúc đó là hết, nhưng mà thằng Tibu là cái thằng khốn nạn, cái thằng mắc dạy, cái thằng mắc coi như là nó không có chịu thua, nó là một cái thằng kỳ dị nhất, nó không có chịu thua, thành ra nó vẫn sống và nó vẫn cứ lầm lũi lầm rũ nó làm việc của nó. Nó không có cần ai biết hết, nó dòm không ai dòm ai hết á, nó làm, nó làm cái chuyện của nó thôi. Thì khi mà nó làm như vậy thì là nó tạo thành một cái lỗ hổng, nó nặng, nó lộn lỗ hổng, nó nặng xuống, cũng giống như là trên một cái miếng vải mà mình cầm một cái trái tạ mình để dưới giữa thì nó nặng, nó đè xuống thì nó thành ra cái hổng, cái lỗ. Thì tất cả những cái gì mà di chuyển ngoài này á là nó chui vô cái lỗ đó hết, nó chui vô cái hổng đó hết, thì nó lôi xuống, nó lôi xuống. Khi mà nó lôi nó đủ đủ nặng rồi, nó lôi cái đầu tiên hết là lôi anh thọ vô là cái cơ quan ngôn luận. Thì khi mà nó vô vậy rồi thì là ông thọ mới, ông mới làm một cái hoa sen trên đá, ông đẻ ra cái hoa sen trên đá. Thì khi ông đẻ ra hoa sen trên đá thì là cả cái thế giới nó nghe coi được, nó ra nó vô. Tuy rằng là không phải là nhiều như là những cái chỗ khác, như chẳng hạn như là một lần này là vô là 3.000 người, 2.000 người, 5.000 người không có, mình chỉ có vô cao lắm là 11-12 người thôi, 2-3 người vậy thôi. Lẽ tèo tèo một cái chùa mà hàng ngày đều có người tới coi, và những người đó tới coi chưa tới 100 người, chưa một lần nào lên được 100 người hết, chưa một lần người, chỉ có 87-86 như vậy thôi, không có thể nào hơn được. Là tại vì nó chỉ vô như vậy thôi đó. Thì khi mà ngày nào cũng có người vô hay là vậy đó, thì cái chuyện vô là phải để ý tới chỗ này. Ngày mà đưa lên cái trang nhà hoa sen trên đá vừa mới thành hình lên xong rồi, đưa lên đầu tiên hay là có 50 ông ở ngoài Hà Nội vô. Tại sao biết được 50 ông ở ngoài Hà Nội là từ việc khi mà người ta tới người ta coi thì nó có cái chữ, cái số IP, IP, I, rồi P, cái hở đó. Thì cái số đó, khi người ta chui vô cái website để người ta coi cái gì đó, thì trong cái chương trình của cái website nó hiện ra cái con số. Thì cái con số đó là cái mã số, cũng giống số căn cước vậy, của cái máy vi tính. À. Thành ra khi mà đọc vô cái đó thôi, thì là biết được nó tầm tỉnh đâu, lúc nào nó đi, nó ra, lúc nào nó vô, và nó đang làm gì. Thì thành ra là 50 người này đó đi vô với những cái máy in, những cái máy thâu, người ta hạ tải xuống những tin tức của mình và người ta sử dụng trong đó. Mà 50 người này đầu tiên hết luôn, vừa bung ra là có 50 người rồi, thì đó là ở Hà Nội, 50 người này ở Hà Nội. Rồi sau đó rồi là nó tràn lan ra, thì mình thấy rằng Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq, có hết á. Những cái chỗ mà đạo hồi rồi gì cũng có. Thì nó cứ ra vô như vậy, để mình biết được là cái tầm hoạt động nó lớn như vậy. Và những cái thông tin đó được người ta tải xuống và người ta nghiên cứu. Có khi người ta nghiên cứu về một lĩnh vực chính trị, có khi người ta nghiên cứu về một lĩnh vực tôn giáo. Mình không hề theo dõi cái chuyện đó, mình biết ra hoàn toàn rạch ngòi của tôn giáo. Thành thử ra là vùng này là cái vùng vui chơi của nhiều người. Khi mà đầu óc họ nặng nề rồi, họ vô họ đọc những cái tài liệu mình, thì họ thấy cái đầu óc của họ thư giãn, vậy thôi. Nó không có dính dáng gì. Hoang hô đã đảo, nó không có hoang hô đã đảo, nó không có gì hết. Nó chỉ nói là những cái đẹp của con người, và nó đưa lên là cái hy vọng là đúng. Những cái gì mà mình tưởng tượng ra là nếu mà mình làm được ấy, thì phải làm về hướng nào, cái mô hình đi về hướng nào. Thì hoa sen trên đá đưa ra một mô hình là ăn ngay nói thật và có hiếu, rất là người. Anh là người thì khi anh mở miệng ra anh nói thì anh có hai con đường, một là nói sao, hai là nói thiệt. Anh chọn cái nào là anh là người đó, chứ không có cần phải chứng minh nhân dân rồi chứng minh này chứng minh nọ, không có, không có cần cái đó. Anh chỉ cần nói thiệt hay là nói sao. Anh nói sao là bên tôi nói rằng anh không giữ giới, còn nói thiệt là anh giữ giới. Sau đó người trái tim thì nói rằng là anh phải mang ơn cái người mà đẻ ra anh. Cái việc đó là thể mà anh còn thở ở đây thì thế nào anh cũng có một người mà đẻ ra anh. Cái dù đó anh biết hay là anh may mắn anh có một gia đình cần chuyện trẻ anh biết, và có những người thật là đau buồn là không biết, họ mồ côi. Nhưng mà họ vẫn có biết rằng là hễ mà họ sanh ra đây đi trên đạp tức đạp đáy, đạp vũng sình nhảy qua với lại xe cán vân vân, bị đánh bị đập vân vân, bị bỏ tù vân vân. Nhưng những người này vẫn có cha mẹ. Nếu mà có cha mẹ thì mình mới có mệnh, còn có hay không thì không cần biết. Thành ra cái tim nó phải đặt đúng chỗ, là tức là mình phải mang ơn hai người đó. Nếu mình không mang ơn nữa thì ở trong Hoa Sen Trên Đá gọi là anh không có giữ giới. Anh nếu mà anh muốn nữa thì anh sẽ làm hai điều này, anh ngay nó thật và có hiếu. Hồi Chí Vũ là chỉ có nói được cái đó thôi là hết hơi, là đứt hơi rồi, là xỉu lên xỉu xuống, đau tim đau tới đâu luôn, chỉ có nói được hai điều đó thôi, không phân tích được. Đẻ ra là muôn phân tích được, muôn phân tích. Muốn là người thứ hai, không phải là vì mà mình mở một cái trường ốc ra, mình bắt hàng ngàn ngày nó tới nó gặp mình, mà ngày nó tới nó làm kiểm điểm, hàng ngày nó phải trước khi nó đi đâu nó phải nói mình trước, nó phải mình phải liên lạc với, trực tiếp điều khiển, trực tiếp với nó, không cho nó đi đâu hết, bắt buộc nó phải đi theo con đường của mình, tẩy não đó. Không, Hoa Sen Trên Đá không dùng cái đó. Đúng thì anh làm, không đúng anh có quyền không làm. Anh thấy đúng thì anh làm, anh không đúng thì anh không làm. Và Hoa Sen Trên Đá không hề phản ứng. Anh không đúng thì thôi, anh đúng thì anh cứ làm vậy thôi, không khoan nên. Nhưng mà Hoa Sen Trên Đá dựa trên sự hợp lý. Nếu anh thấy đó là hợp lý mà anh làm thì gọi là giữ giới. Còn nếu mà anh thấy cái đó hợp lý và anh không làm, đó là sự không giữ giới. Vậy thôi chứ không có chê anh là anh vứt đi đi, anh vứt đi đi cho khác. Không có. Hễ anh hỏi là tôi trả lời. Hễ anh hỏi là tôi trả lời. Đó là cái lạ kỳ nhất của họ trên trình đó. Thành ra là trong cái cách mà với dưới lực bình dân học vụ nói chuyện, chả có bạch thầy, bạch cố gì trong này. Chả có thằng nào mà đi vô là sách ra là xá xá, thằng Tivu được một miếng. Tại vì người ta lộn thôi. Người ta quen ở đâu, thói quen ở đâu đó, đi vô người ta gặp người ta xá xá mình chứ thiệt ra. Anh em mình, chả có thằng nào hết. Không có thằng nào mà ngồi trên, không có thằng nào ngồi dưới đó. Thành thử ra là cái hầu không khí đó, nó không có từng lớp, nó không có một cái thang bậc nào hết. Đó. Thành ra trong pháp hội thấy người đàn bà ngồi cạnh cái thằng đàn ông trên nguyên tắc là không được á. Trên nguyên tắc là ở phi mày ngồi dưới đất, mày là đàn bà là mày phải ngồi dưới đất. Lý nào mà mày ngồi mày muốn gãi mũi, mày gãi mũi mày quẹt quẹt rồi mày quẹt được đâu, không có đâu. Nhưng mà ở đây thì nó là vậy. Không có cái gì hết. Thành thử là do tính xòe xòa, nó không có điều kiện. Chưa có ai mà vô nhà Phi Vũ mình bị nói rằng ê chú, cái phòng ở dưới tôi đang ngủ là phòng của tôi nha, cấm vô nha, phòng đó phòng riêng, còn chú ở trên này là chú làm về mà chú đừng có ồn quá nha, ồn quá thì là siêu thiên ở đây nó sợ, ổng sợ, ổng sợ. Chưa có cái chuyện đó đâu, chưa có chuyện nào hết. Những cái người qua đây thì hỏi nhà ba có ma không, có, đây khúc này nè, khúc này cầm điện thoại đi vô, khúc này là tự nhiên cái sóng nó bị phá, là tự nhiên có con ma đứng đó. Mình đưa vô là nó phá cái vọng tâm đó, nó phá cái làn sóng của điện thoại của mình. Khúc đó là khúc ngay cái tủ lạnh đó. Nó cười lắm. Không hiểu vì lý do gì. À. Thì á, chẳng nổi đó, đuổi nó muốn đứng đó, nó đứng, nó muốn làm gì là. Chỉ có một lần la thôi, là anh đốt nhà. Anh giỡn chơi nhiều quá, anh đốt nhà. Đốt nhà của tôi thì tôi la thôi. Chứ còn thiệt là tôi không cấm, tôi không đuổi anh đi. Nó do cái thái độ đó, cái thái độ là thôi ở chung ai cũng được, không sao, vô đây chia chung nhau, ấm cúng thì ở, còn không ấm cúng thì bận việc thì đi đâu nó đi rồi trở về lại cũng chẳng có gì, tại vì là thế giới vô hình mà họ ở bao nhiêu lại không được,
không sao.
Thành thử ra là với cái tính cách xề xòa đó mà nó mở sanh ra là cái lỗ hủng nó nặng mà nó lôi muôn lô tỷ liên hoa, nó lôi những cái người tốt tới, và khi nó mới tốt tới thì nó tự nhiên nó ra một cái hệ thống liên lạc lạ kỳ, chưa lần nào có, đó là ba thành tiêu tỷ liên hoa nguồn cũng được, hay là tiêu nguồn tỷ liên hoa cũng được. Muốn sao cũng được. Nhưng mà ba người này tạo thành một cái tam giác, gọi là tam giác trí tuệ. Nó sẽ làm mặt bằng cho bà con đáp đó, bà đáp xuống. Thì á, cái hệ thống này nó vui quá. Thành ra nó mới lôi nhiều cái hệ thống xuống. Và khi nó lôi nhiều hệ thống xuống thì nó lại ra một cái, coi như là ngôi sao, một cái ngôi sao non. Đây là ngôi sao, gọi là ngôi sao có tuổi rồi, thằng nào cũng có tập hết, trong ba cái thằng trí tuệ này thằng nào cũng tập hết, thì nó gọi là ngôi sao già, mình gọi là vậy thôi. Nhưng mà một cái hệ thống ngôi sao khác nó thành hình, đó là một ngôi sao non đó. Và để mở ngoặt cái chỗ này là tức là Tibu thật ra là một đứa con gái, là vì là Phật mẫu. Vì là Phật mẫu là phải nướng gái chứ, sao Phật mẫu là nướng trai được, tại vì nó đẻ ra những đứa Phật khác, thì muốn là nướng gái, thì muốn là đứa con gái. Tỷ Liên Hoa cũng đã đẻ ra được những người Bồ Đạo, thành ra là Tỷ Liên Hoa cũng là nướng gái, thành ra là ba Phật mẫu đụng nhau, tạo thành một cái hệ thống tăng bằng của là tam giác trí tuệ. Mới đặt ra cái tên đó này. À. Thì ba tam giác này nó lại lôi theo những cái khác, nhưng mà trong đó có một cái ngôi sao rất là non. Có nghĩa là người mẹ đẻ, sanh, dặn, đau, mổ. Thiệt luôn. Chảy máu đàng hoàng luôn. Đó là mẹ làm. Kỳ không? Đẻ ra hai đứa nó tập. Vì hai đứa nó tập thành ra là tự nhiên nó đa. Hai nhí nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Bà mẹ lành chẳng hiểu gì hết, nhưng mà mẹ lành cũng hiểu rằng cái con kia là cái con hành, còn cái thằng nọ là cái thằng trí tuệ. Tự nhiên nó hiểu vậy. Chứ ai chỉ nó đâu, tự nhiên nó hiểu. Thành ra là khi mới đẻ ra một cái ngôi sao già, là ông già Tiêu này, ông đẻ ra những ngôi sao già, thì bên kia có một cái ngôi sao non, nó cũng đẻ ra, nó cũng sinh sống như vậy. Thành ra là tam giác trí tuệ này đụng với tam giác trí tuệ kia, sống với nhau, liên lạc với nhau. Thành thử ra là nó truyền thừa từ một, chọi một là hết rồi. Cảm giác đó nó hết rồi, nó chặt đứt luôn, nó không còn nữa. đánh giá thời điểm đó là Đại Dalai Lama sửa đổi hiến pháp, tức là hiến pháp của Tây Tạng hay là hiến pháp của Phật giáo, quốc giáo của Tây Tạng là Phật giáo. Thành ra là người ta cũng rất là quan trọng cái sự mà tái sinh, và do thời cuộc thành ra là cái sự tái sinh này nó cũng bị giả mạo, thành thử ra là Đại Dalai Lama bị một cú biểu tình rất là dữ dội của dân Tây Tạng khi mà họ nóng vội, họ nói rằng là ông này tà đạo khi mà ông sửa đổi hiến pháp, tức là ông không chấp nhận cái sự tái sanh nữa, tại vì tái sanh là người ta tạo nhiều quá. Rồi bây giờ là mình bầu, ta làm lại cái hệ thống mình bầu, thì chính cái đó làm cho Đại Dalai Lama đó là kính dính một thời gian rồi thôi, thì tại vì tu sĩ được mà nó biểu tình thì nó cũng không có đấm đá gì ai, không giết gì ai, người ta thôi rồi, hồi nó cũng hiện giờ vẫn còn có những cái đám biểu tình nhưng mà không có đáng kể nữa. Thì Tây Tạng sửa đổi hiến pháp ra bình bầu, thì cái hệ thống tâm linh bên kia nó không có một chiều một, nó không có truyền thừa theo một với một nữa, mà nó là ba với ba, ba đẻ ra ba, đẻ ra là như vậy, là đẻ ra là tức là bên này liên lạc với bên kia rồi đấy, rồi cái đào tạo ra thành những người như vậy. Thì khi những người này nó ra được rồi á, hoạt động cũng như nhau, cách nói chuyện cũng như nhau, và đặc biệt là không để ý tới kinh sách nữa, không để ý tới nữa. Nếu mà có để ý thì để ý những cái sườn thôi, cái sườn của Phật giáo thôi, chứ không có để ý tới những kia, tại vì người ta những cái kia người ta chế vô nhiều quá, người ta chế vô, người ta đem cái ý chỉ cá nhân của người ta vô, người ta làm xáo trộn cái sự nguyên thủy của sách vở đi. Thành thử ra là ở đây cũng giữ cái sườn, mà ở bên kia cũng giữ cái sườn. Và cái sườn hay nhất là anh muốn nói thì anh phải tập. Anh muốn chỉ thì anh phải tập. Chứ không phải là tôi có quyền chỉ là tại vì tôi quen cái ông đó. Không phải. Không phải. Tức là anh muốn chỉ người ta, anh phải tập. Anh tập cho nó ra, rồi anh mới chỉ. Còn không á, thì anh giới thiệu. Anh giới thiệu. Đó thì là do cái tính cách nó phổ quát như vậy, thành ra là hệ thống tâm linh nó đưa ra là ba, nó đưa ba cái. Nó phục hồi thì không phục hồi, nhưng mà để diễn tả rằng nó là càng ngày càng nguy hiểm rồi đó. Tại vì rằng là những người giỏi xuất hiện nhiều quá. Và những người giỏi xuất hiện nhiều quá thì là nơi đó có chuyện, nơi đó phải có biến động. Đó. Thì nó là như vậy đó. Từ những cái chỗ mà nó tới đông, nhưng mà đó là một vùng mà gọi là Vinh Minh Vương. Minh Vương là ông vua sáng suốt. Ông vua sáng suốt thì ông có cái khả năng phước báo là những cái A-la-hán chưa tới thì sẽ giữ trù, là sẽ tới đó. Những A-la-hán đã tới thì họ không thích đi nữa, họ ở đó. Khi họ ở đó thì họ sẽ phát sinh cái phương pháp của họ ra. Họ tạo thành một cái vùng. Gọi là cái vùng đó là cái vùng nội địa. Và với những cái pháp luật tương đối hợp lý. Không thể nào hoàn toàn 100% hợp lý. Nhưng mà nó tương đối hợp lý hơn. Đời sống nó có vẻ như là tự do hơn, nhưng mà không phải là tự do có nghĩa là tầm bậy tầm bạ được, không ta. Tự do hơn. Đó. Những cái hình thức ở bên ngoài đường là người ta thấy là tự do hơn. Ví dụ như là ở bên này là muốn đi mua cái gì thì là đi vô tới chỗ đó. Không xa hết thì mình tới mình mua thôi, không chẳng ai nói gì đâu. Nhưng mà đã có những người rước rồi thì là người này tính sau đuôi người kia. Còn nếu mà thấy đông quá mà không biết được thì phải hỏi cái đuôi ở đâu, thì cái người đứng trong hàng họ sẽ chỉ đằng sau lưng, thì mình cứ hỏi tiếp rồi mình sẽ là cái thằng đuôi tới đuôi suốt xa tiếp ngoài kia, và chẳng có ai thêm chen lắm hết, cứ từ từ nó giải quyết, từ từ nó đi tới. Và cái trật tự này là cái trật tự của Minh Vương. Trật tự này có được là do Minh Vương đó. Thành ra là không có cái gì là phải sốt ruột cả đó. Nó là vậy, nó thành ra là nó có những cái hình thức mà những cái chỗ khác không giờ có, chẳng hạn như là đi mua vaccine thì là người ta xếp hàng đi qua từng tầng, anh đi sao thì anh đứng sao thôi, không có nói gì hết á, không có chen vô đâu, không được. Và dĩ nhiên là đeo súng ở chỗ cái tivi là người ta đi chợ người ta đeo súng bình thường, người ta đi lái thang không, chẳng có nói gì hết. Chẳng có ai hết, đâu cứ khẩu súng đi lái thang lang thang chả có ai coi. Cảnh sát cũng không có quyền chặn lại hỏi giấy tờ nữa, bởi vì ảnh không có làm cái việc gì hết, ảnh đeo cái súng thôi thì thôi, ảnh thích cái súng đeo cái súng đi vậy thôi, thì bán buôn vẫn bình thường, không sao lắm. Đó thì ở chỗ này nó cái chỗ kỳ lạ là đeo súng nhưng lại không được quấn đài, không lại nó bắt à, uống rượu là nó bắt à, uống rượu là phải tới chỗ mà mua rượu đàng hoàng rồi đi về nhà uống, chứ không phải là đi đứng ra ngoài một mà khui cái chai ra uống liền đâu, uống một cái là cảnh sát tới bắt liền, uống rượu ngoài đường là bắt liền, hút thuốc ngoài đường cũng bị bắt luôn, không phải bắt nhưng mà người ta dòm thôi. Anh đi vô trong công viên rộng mấy mẫu vậy, anh khui cái thuốc ra anh hút, chả có cái thằng cha nào mà phải dòm anh đâu, nhưng mà có nhiều người đi qua đi lại á thì họ sẽ dòm anh thôi, không nói gì nhưng mà họ dòm thôi. Nhiều người dòm quá thì ra anh quê quá, anh không hút thôi, chứ không phải là ai tới kêu chú ở đây không hút thuốc, không ai nói cái châu đó là, nhưng mà họ dòm thì ra mình thích hết chịu. Đó là cái phước báu của Minh Vương. Thành ra là nó ở cái chỗ đó nó nhiều tu sĩ, nó cũng càng yên tĩnh hơn thôi, chứ không phải là những chỗ khác là nhiều tu sĩ là có vấn đề. Thì nói như vậy rồi thì là bây giờ trở về lại của câu chuyện mà cô Ba Hồng Đúc thì sao? Cô Ba Hồng Đúc là chấm dứt cái thời điểm là một chuyện một là hết rồi. Thành ra là nó đẻ ra một cái nữa là ba thầy. Đó thì là bọn mình nó may mắn là nằm ở trong cái tiêu chuẩn là từ một chuyện một nó chuyển qua ba. Đó. Và nó là như vậy. Hy vọng rằng là với cái tính cách mà xề xòa này á, thì chú trọng tới ý thức rất là nhiều, chứ không có trí thức là học là thua, nhưng suy nghĩ không có. Còn cái này là cái từ suy nghĩ mà ra, thành ra là nó dựa trên ý thức, thành ra là nó có vẻ như là nó vững chắc hơn. Nó không có kêu gọi ai hết, nó chỉ có truyền nhau cái tin tức là nên ăn ngay nó thật. Và ăn cây nó thật là không phải ai cũng ăn ngay nó thật cho mà chết á, nó còn chỉ vậy luôn á, anh nên nói xạo để anh sinh sống, nhưng anh phải chọn một người để ăn ngay nó thật, để anh thăng bằng lại. Từ khi anh thăng bằng rồi thì anh sẽ lan rộng ra thêm. Chứ anh chưa thăng bằng mà anh lan rộng anh chết anh chịu. Thành thử ra là cái này nó nằm ở ý thức nhiều hơn. Là trí thức là học bài. Mày học bài chưa? Mày học cái bài đó chưa? Không có. Không ai nói là mày học cái bài đó chưa là gì hết. Người ta nói là nên đọc mấy cái bài này, nên đọc cái bài kia. Còn chỉ nên là anh không thích thì thôi. Còn trình bày chứ không phải là giảng là anh phải nghe, nhưng mà tôi trình bày thì anh nghe nói chuyện anh không thích nên đứng lên đi về thôi, không có khác, không khác, tôi trình bày nó đúng hơn. Đó, đó là những cái chữ mà then chốt ở trong cái hoa sen trên lá rồi hết.